Kinh Kim Cang giảng ký. Tập 83. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thứ 24 chính là Bồ Tát Di Lặc. Ngài cùng Bồ Tát Di Lặc hai người quán đổi vị trí, điều này không có người nào thấy ra, bởi vì nó quá gần rồi. Hai người quán đổi vị trí không giống như Bồ Tát Quan Thế Âm từ vị trí đầu đem xuống đặt ở cuối cùng, cái mục tiêu đó là quá rõ ràng rồi. Hai người không có theo thứ tự, cho nên là hai cái pháp môn đặc biệt, không phải một cái. Thứ tự của thất đại là địa thủy hỏa phong không kiến thức. Bồ Tát Đại Thế Chí là kiến đại, Bồ Tát Di Lặc là thức đại. Di Lặc là tu duy thức, thức đại. Kết quả Bồ Tát Di Lặc xếp ở thứ 23, Bồ Tát Đại Thế Chí xếp ở thứ 24, Bồ Tát Quan Âm xếp ở hàng thứ 25. Hai người là sắp xếp đặc biệt, chính là nói rõ cho bạn biết trên hội Lăng Nghiêm là hai pháp môn đặc biệt. Hai cái pháp môn đặc biệt này, hai người đều là hai Bồ Tát quan trọng nhất của Tây Phương. Kinh Lăng Nghiêm có quan hệ gì với Tịnh Độ? Chẳng phải là đã rất rõ ràng, rất minh bạch rồi sao? Pháp sư, giáo sư Đại học Nhật Bản này lơ là sơ xuất. Bồ Tát Đại Thế Chí là căn lớn. Cái pháp môn niệm Phật này là tận hư không khắp pháp giới. Tất cả chúng sanh đều khế cơ. Cho nên cái pháp môn này của Ngài đặc biệt. Nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quan Thế Âm thích hợp với căn cơ chúng sanh trên thế giới này của chúng ta. Chúng sanh thế giới chúng ta, 6 căn này, thì nhĩ căn là nhạy bén nhất. Bạn đưa cho họ xem, họ thấy không rõ ràng. Bạn vừa nói, họ liền hiểu ngay, họ liền nghe rõ ràng. Căn tai nhị bén hơn căn mắt. Bồ Tát Quan Thế Âm đại biểu nhĩ căn viên thông. Cho nên cái mặt Bồ Tát Quan Thế Âm đại biểu là khế hợp căn cơ thế giới ta bà. Bồ Tát Đại Thế Chí đại biểu là khế hợp với căn cơ tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. Lăng Nghiêm khai trí huệ. Dùng hai vị Bồ Tát này là đại biểu hết rồi. Cho nên Đại Thế Chí viên trí lựa chọn, trí huệ cứu cánh viên mãn, lựa chọn pháp môn niệm Phật. Cái ngày niệm Phật đó niệm rất chuyên, không có người nào chuyên hơn Ngài. Trong kinh vừa mở đầu đã nói rõ, Bồ Tát cùng với 52 đồng luân. 52 này là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là 50 cái. Đẳng giác, diệu giác là 52 rồi. Hay nói cách khác, từ lúc sơ phát tâm mà cho đến thành Phật, chỉ một câu Phật hiệu, chuyên tinh đến cái mức này. Phương pháp niệm Phật thì sao? Đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Phương pháp nói ra rồi. Sao gọi là đô nhiếp lục căn? Lục căn nói thật sự ra là lục thức. Cái lục thức này thường chạy ra bên ngoài, duyên theo cảnh giới bên ngoài, đem nó thu trở về, không để chạy ra ngoài nữa, thì gọi là đô nhiếp lục căn. Chúng ta thông thường gọi là thu tâm. Mắt từ chỗ sắc trần đó thâu trở về, tai từ chỗ thanh trần đó thâu trở về, thấy đều thâu trở về, không phan duyên ra ngoài nữa. Tâm thanh tịnh, người thành thật rồi, tịnh niệm tương kế. Tịnh không hoài nghi, không xen tạp, đây là tịnh. tương kế là không gián đoạn, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, gọi là thật thà niệm. Từ lúc sơ phát tâm mới đến cho thành Phật, Tịnh Tông chúng ta chính là cái phương pháp này. Cho nên chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu người giảng sanh. Gần đây là ở Singapore, bác sĩ Tô giúp đỡ trợ niệm cho những người già giảng sanh. Ông giúp được 7 người, 7 người đều giảng sanh rồi, tướng lành bất khả tư nghị, hiện ra ánh vàng khắp nơi. Tam thánh đến tiếp dẫn, thời gian kéo dài 10 mấy phút, rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây đâu phải là chuyện giả được chứ. Singapore, người ở khu vực này có phước. 7 người giảng sanh là 7 người này đi làm Phật rồi. Đây là ông khuyên. Người mà cư sĩ Lý Mộc Nguyên khuyên không chỉ 7 người. Thời gian không dài. Tôi đến Singapore để khuyên mọi người niệm Phật chưa được mấy năm. Tôi thử tính có lẽ có hơn 20 vị giảng sanh rồi, hơn 20 vị làm Phật rồi. Tôi rất vừa lòng, rất vui sướng. Không dễ dàng gì. Sự lựa chọn của Bồ Tát Đại Thế Chí chính là pháp môn Bát Nhã Vô Thượng. Cái pháp môn niệm Phật này là pháp môn Bát Nhã Vô Thượng. Phát nguyện cầu sanh tịnh độ, đó chính là tâm Bồ Đề Vô Thượng, vô cùng cụ thể nói ra cho chúng ta rồi. Cho nên nếu các vị muốn thật sự có thành tựu thì thâm nhập một môn, bất luận xuất gia hay tại gia, chúng ta làm thật không làm giả. Làm giả là gì vậy? Học rộng nghe nhiều, đại đức đạo đó có học vấn, có kiến thức, đó là bề mặt. Học trọng nghe nhiều, nhà thông thái rồi, tương lai khi sắp lâm chung cách chết như thế nào thì không biết. Làm thật thì sao? Vẫn cứ một môn. Xưa nay có tổ sư đại đức làm mẫu cho chúng ta xem, một đời chỉ giảng một bộ kinh Di Đà, có người giảng 200-300 lần, đó chính là A Di Đà Phật tái lai. Bạn hỏi ngài những kinh khác, tôi không biết giảng. Tôi chỉ biết giảng kinh A-di-đà. Đích thực là người trong nghề, người này cao minh, người này hư hữu khó gặp, thật sự hiếm có. Kinh gì cũng biết giảng thì không có gì lạ, không có gì ghê gớm cả. Mọi thứ thông thì mọi thứ lỏng lẻo, không thể thành tựu. Tâm họ không chuyên, tâm không định, chỉ một thứ, cả đời chỉ một, thì tâm họ là tâm định, là tâm thanh tịnh. Họ có trí huệ chân thật, tuyệt đối không phải thế trí biện thông. Thật sự có thể tự lợi lợi tha, thật sự có thể thiệu long Phật Pháp, cái đó một chút cũng không giả. Bất luận là đồng tu tại gia hay xuất gia, chúng ta cần đi theo con đường này. Cư sĩ tại gia học giảng kinh, bạn thấy Pháp Sư Đàm Hư ở trong Niệm Phật Luận kể gì cư sĩ Trịnh Tích Tân cho chúng ta. Cư sĩ Trịnh Tích Tân là người làm nghề kinh doanh, có đi học biết chữ. Vì sao học Phật rồi không bao lâu ông đã biết giảng kinh Di Đà, đi khắp nơi giảng cho người, chỉ giảng một bộ kinh này. Ông từ lúc quy y đến khi giảng sanh chỉ có 6 năm. Bạn xem cái cách đi đó tự tại biết bao, tự nhiên biết bao. Kinh Di Đà giảng xong rồi, mọi người đều giải tán rồi, còn lại mấy người bạn già. Là người đi sau cùng, ông liền nói với mấy người bạn già này: phiền các bạn thuê giúp tôi một căn nhà, tôi sắp đi rồi. Những người này nói, ông sắp đi rồi còn thuê nhà làm gì chứ? Ông trả lời, tôi không phải đi nơi khác, tôi sắp vãng sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Sợ chết ở trong nhà người ta thì không tiện lắm. Lợi hại biết bao. Những người bạn này nghe nói ông thật sự có phần nắm chắc vãng sanh, cũng không có kiên cử. Sở dĩ là bạn bè nên người này nói anh đến nhà tôi, người kia nói anh đến nhà tôi. Mọi người tranh giành để giữ lấy ông. Ông là đang ngồi mà đi. Đây là ngồi thiền xếp bằng từ biệt mọi người. Ông về thế giới Cực Lạc rồi. Bạn bè lại hỏi ông, ông vãng sanh rồi cũng nên lưu lại bài kệ, để lại vài bài thơ cho chúng tôi làm kỷ niệm chứ. Ông nói rất dứt khoát, không cần đâu, xem hình ảnh này của tôi chính là kỷ niệm tốt lắm rồi. Mọi người chắp tay niệm Phật cho ông, chưa đến 15 phút là đi rồi. Bạn thấy tự tại biết bao. Là làm thật, không được làm giả. Thật sự là thâm nhập một môn. Đây là hy vọng các đồng tu cần phải ghi nhớ thật kỹ. Tôi vốn dĩ không giảng những kinh đại thừa này, ở thời đại này gọi là không biết phải làm sao. Có không ít đồng tu đến nói với tôi, họ nói những kinh đại thừa này nếu ngài không giảng giải lưu lại thì sau này không có người giảng. Kinh Kim Cang giảng tỉ mỉ như thế này quả thật là quá ít. Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa nếu giảng tỉ mỉ e rằng rất khó, rất khó. Đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm. Ở Đài Loan có một vị Pháp Sư khai tâm, chỉ ít đã nói với tôi 10 lần trở lên. Thật sự là đến cầu tôi, Pháp Sư, thầy phải giảng Hoa Nghiêm. Thầy không giảng Hoa Nghiêm vì sao không có người giảng? Tôi cũng nhận lời ông rồi. Tôi nói cái này cũng là nguyện vọng của tôi. Hiện nay có thể đem băng ghi âm lưu lại, lưu lại cho người thích tu học Đại Thừa sau này làm tham khảo. Nếu như có người giảng được, có người thích giảng, thì tôi chỉ muốn giảng một bộ Kinh Di Đà là đủ rồi, tuyệt đối không bao giờ giảng bộ thứ hai. Cho nên kinh luận của Tịnh Tông, năm kinh này chọn ra một thứ là được rồi. Loại ngắn thì Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương cũng được, chuyên học một loại này. Đầu năm Triều Thanh, Pháp Sư Từ Dân Quán Đảnh có Đại Thế Chí Viên Thông Chương sớ sao, giải thích rất tường tận. Cái này chúng tôi trước đây cũng đã in, cũng đã từng giảng qua rất nhiều lần. Cho nên bất luận tại gia hay xuất gia, phát tâm ra giảng kinh chính là Thiệu Long Phật Chủng, là tiếp nối Huệ Mạng Phật, là cách làm cụ thể của báo ân cứu khổ. Nếu như bạn nói rằng bộ kinh này tôi chưa có học qua, tôi làm sao biết giảng đây, nếu bạn thật sự phát cái tâm này thì Phật Bồ Tát đến dạy bạn, không cần học với người. Vấn đề là bạn có thật tâm hay không. Bạn có thật tâm liền có cảm ứng. Cái thật tâm này là cảm, chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát nhất định có ứng. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Tổng chi trưởng lão chi hỷ, vị chúng chi hỷ. Trưởng lão chi cảm, vị chúng chi cảm. Kỳ tầm quý giảng tích, bi khắp trần từ, giai vi kích phát chúng sanh. Đều là vì chúng ta. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này có thể không chút động lòng sao? Và đây là trước tiên đem ý của trưởng lão tường thuật ra cho chúng ta rồi. Dưới đây chúng ta xem lời nhận xét của ngài. Hy hữu Thế Tôn, Phật thuyết như thị thầm thâm kinh điển, ngã tùng tích lai sở đắc tuệ nhãn, vì tầng đắc văn như thị chi kinh. Đây là tán thán. Kinh Kim Cang đến chỗ này mới giảng được một nửa. Tôn giả Tu Bồ Đề lại tán thán hy hữu. Phần trước đã từng tán thán hy hữu Thế Tôn là Thích Ca Mâu Ni Phật, đắp y mang bát vào đại thành xá vệ khất thực, được ngài tìm thấy ra rồi, tán thán hy hữu Thế Tôn. Hy hữu hai lần thấy, chỗ này nhìn thấy lần thứ hai, ngài tán thán hy hữu. Nói giống nhau nhưng ý thì khác nhau, ý nghĩa khác nhau. Tỳ nhân xạ ngộ, phần trước như thế nào? Phần trước dường như là vừa mới thấy ra, thấy ra Thế Tôn ở trong đời sống thường ngày biểu hiện ra là Bát Nhã Ba La Mật, vô thượng cứu cánh viên mãn. Hay nói cách khác, đời sống của Thích Ca Mâu Ni Phật là sống ở trong trí huệ Bát Nhã. Nghĩ xem đời sống của chúng ta như thế nào? Đời sống của chúng ta là sống ở trong phiền não, từ sớm đến tối vọng tưởng phiền não. Chúng ta sống cái đời sống này, đời sống của người ta là đời sống trí huệ Bát Nhã cứu cánh viên mãn. Điều này đã được tôn giả nhìn thấy, tán thán hy hữu. Như người bỗng nhiên nhìn thấy báu vật hiếm có nên tán thán hy hữu. Đó là vừa mới nhìn thấy. Hiện nay tán thán hy hữu là sao? Hiểu sâu nghĩa thốn, hiểu rõ triệt để rồi, thật sự hy hữu. Kim tắc thâm giải chân thật nghĩa thú, khánh khoái dạng phần. Chữ khánh này là tự chúc mừng, vì may mắn, khoái là khoái chí. Cho nên tán thán hy hữu, hai chữ ấy không chỉ tán Phật và tán Pháp, còn có ý tự chúc mừng. Cho nên chữ hy hữu này là có ba ý nghĩa: Phật hy hữu, Pháp hy hữu, bản thân có thể gặp được cũng hy hữu. Chúng ta ngày nay cũng gặp được rồi, có phải cũng có thể nói hy hữu giống như tôn giả Tu Bồ Đề hay không? Có loại cảm xúc này hay không? Có cái cảm xúc này là bạn được thọ dụng rồi. Nếu không có cái cảm xúc này thì e rằng vẫn là nghe uổng công, không được thọ dụng. Thầm thâm kinh điển, kinh Kim Cang quả thực sự là rất sâu, kinh văn là không dài. Ở trong bộ kinh này cũng không có chữ gì khó cả, cái chữ này đều là chữ thường thấy, đọc lên cũng rất thuận miệng. Đại sư La Thập dịch rất hay: thử kinh sở thuyết thị Phật Pháp căn bản nghĩa, thị cứu cánh liễu nghĩa, thị đại trí, đại bi, đại nguyện, đại hạnh chi trung đạo, đệ nhất nghĩa. Mấy câu này quả thật sự là đã đem toàn bộ nội dung của Kinh Kim Cang nói ra rồi. Căn bản nghĩa, cứu cánh liễu nghĩa. Liễu nghĩa là có so sánh. Kinh Đại Thừa là liễu nghĩa so với Tiểu Thừa. Kim Cang Bát Nhã ở trong tất cả Kinh Đại Thừa làm cuộc so sánh thì nó là liễu nghĩa ở trong Đại Thừa. Nói đến vấn đề căn bản cứu cánh cho chúng ta rồi. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vô sở trụ là căn bản. Tướng pháp cùng tướng phi pháp đều không được trụ. chỉ dạy người ở trong tất cả pháp thế xuất thế gian không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là cứu cánh liễu nghĩa. Chúng ta nghe được rồi. Số lần nghe được cũng không ít. Nhưng mà ở trong tất cả pháp vẫn là khởi tâm, đồng niệm, vẫn là phân biệt chấp trước. Có phát hiện tôi sai rồi hay không? Có phát hiện hay không? Nếu như mỗi ngày có thể cảm thấy tôi sai rồi, đây chính là bạn bắt đầu giác ngộ rồi. Bạn không giống như trước đây. Trước đây mỗi ngày đều vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, mà không biết mình sai, cho rằng là mình đúng. Hiện nay biết thường hay cảm thấy sai rồi, là bạn đã bắt đầu giác ngộ rồi đó. Bạn đã bắt đầu đang chuyển đổi, cảnh giới đang chuyển một cách vô thức. Điểm này là có thể khám nghiệm công phu của mình. Chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật, tại vì sao vẫn còn chấp trước, tại sao vẫn còn phân biệt, tại vì sao vẫn còn khởi vọng tưởng. Phật ở trên kinh nói đây thảy đều sai lầm, hoàn toàn không phải sự thật, lại phạm tật xấu cũ rồi. Đoạn đương nhiên đoạn không nổi, là tập khí từ vô thủy kiếp đến nay, đâu thể bỗng chốc là đoạn hết được chứ. Bỗng chốc liền có thể đoạn được, vì cũng không cần niệm Phật cầu sanh tịnh độ rồi, bạn đã thành công rồi. Chính là bởi vì quá thật sự là không đoạn được, vậy mới phải niệm Phật, phải dựa vào A-di-đà Phật, cầu ngài giúp đỡ giải quyết vấn đề. Giác là điều đáng quý. Giác là biết mình sai. Thời gian thích hợp nhất chính là thời gian làm khóa tối. Tôi đã nói với mọi người, mục đích chúng ta làm khóa sáng là tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát. Hy vọng một ngày hôm nay đều có thể tuân thủ lời dạy của Phật Bồ Tát mà không phạm lỗi. Mục đích khóa sáng của chúng ta là chỗ này. Khóa tối là soi lại. Ta hôm nay ba nghiệp thân khẩu ý có phạm sai lầm hay không? Làm khóa sớm tối như vậy thì lợi ích là quá nhiều rồi. Đây gọi là chân tu hành. Tuyệt đối không phải buổi sáng đem kinh văn tụng cho Phật Bồ Tát nghe một lát, buổi tối lại tụng một lần cho ngài nghe một lát. Ở trong tâm mình nghĩ hoàn toàn không liên quan với điều trong kinh nói. Khóa sáng tối là như vậy. Có tội lỗi. Tội lỗi gì vậy? Bạn thấy Phật Bồ Tát không có ở đó, tượng Phật bằng đất, bằng gỗ, buổi sáng gạt ngày một lần, buổi tối lại gạt ngày một lần. Bạn nói ngay cả cái hình tượng Phật Bồ Tát này còn có thể nhẫn tâm gạt họ, thì bạn còn giữ được tâm tốt gì chứ? Bạn có thể không gạt người sao? Ngay cả tượng Phật bằng đất, bằng gỗ, một ngày còn gạt hai lần, thì gạt tất cả chúng sanh. Đó dường như là chuyện đương nhiên rồi, có gì kỳ lạ đâu. Cho nên phải biết tu hành là tu cái gì. Không nên làm giả, nhất định phải nghiêm túc. Cho nên trên kinh này nói với chúng ta, thật sự là cứu cánh liễu nghĩa. Cứu cánh liễu nghĩa chính là buông xả tất cả. Ngay cả Phật Pháp cũng buông xả. Pháp còn phải xả, huống hồ phi Pháp. Trên kinh nói rõ ràng, 32 tướng của Phật đều không chấp trước, đều buông xả. Chúng ta còn có gì tốt để chấp trước? Phía sau còn nói đến báo thân của Phật. Cái đó không phải ứng thân. Ứng thân là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Báo thân là thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, đều buông xả rồi, đều không còn chấp trước. Chúng ta còn có gì không buông xả chứ? Còn có cái gì tốt mà chấp trước chứ? Cho nên cái này là đại trí đại bi. Phật vì chúng ta nói ra cái pháp môn này là trí huệ cứu cánh viên mãn, tâm bi triệt để. Vì chúng ta pháp môn trong một đời này làm Phật, đại nguyện đại hạnh. Nguyện vọng của Phật là gì vậy? Hy vọng tất cả chúng sanh hãy mau mau thành Phật. Đây là đại nguyện. Vậy cho chúng ta phương pháp tức khắc thành Phật, đây là đại hạnh. Không có hạnh nào lớn hơn cái hạnh này. Trung đạo là không lệch ở hai bên. Đệ nhất nghĩa chính là nghĩa cứu cánh, cho nên là nghĩa không đệ nhất. Nghĩa không đệ nhất chính là chân như bổn tánh. Ở trong tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Người niệm Phật lý nhất tâm bất loạn đều thuộc về nghĩa không đệ nhất. Thị lệnh tín giải thọ trì giả thành Phật chi nghĩa. Thả nhất ngôn nhất tự hàm nghĩa vô cùng, kỳ thâm vô để cố viết thậm thâm. Cái đại kinh nhất thừa, cứu cánh viên mãn liễu nghĩa này, kinh Kim Cang là nó, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà cũng là vậy. Người học Phật thông thường chỉ biết Hoa Nghiêm, Pháp Hoa là kinh điển đại thừa liễu nghĩa, mà không biết nơi quy tụ của Hoa Nghiêm, Pháp Hoa là tịnh độ. Hoa Nghiêm sau cùng thập đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc thì Hoa Nghiêm mới viên mãn. Nếu như không có Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc thì Hoa Nghiêm sẽ không viên mãn. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà là nơi quy tụ của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là liễu nghĩa, Vô Lượng Thọ là liễu nghĩa của liễu nghĩa. Hoa Nghiêm là nhất thừa, Vô Lượng Thọ là nhất thừa ở trong nhất thừa. Đây là điều chúng ta nhất định phải đem nó nhận thức rõ ràng. Phàm là người đánh giá thấp tịnh độ, xem thường tịnh độ, thật sự mà nói, họ chưa có học thông về kinh Đại Thừa, chưa thấy rõ ràng, mới sinh khởi những hiểu lầm này. Trưởng lão tự trần như vậy. Trần là kể về Thích Ca Mâu Ni Phật, ý là để khai thị đại chúng. Kinh điển thậm thâm như vậy, nhất định không được chấp trước văn tự, nhất định không được hướng ngoại tìm cầu. Phật ở trong đoạn phục trì này nói rõ cho chúng ta phải lìa tướng danh tự, phải lìa tướng ngôn thuyết, phải lìa tướng cảnh giới. Đây là nói rõ Bồ Tát Mã Minh căn cứ nghĩa kinh viết ra Đại Thừa khởi tín luận, vậy cho chúng ta thái độ tu học là hoàn toàn tương ưng với đoạn kinh này. Ngày vậy chúng ta phải lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Cách lìa như thế nào vậy? Cái phần sau này là phải nhiếp sáu căn, phản chiếu tự tánh. Hai câu nói này là phương pháp dụng công của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ở quyển thứ 6 Kinh Lăng Nghiêm, Quan Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương, Bồ Tát nói cho chúng ta biết phương pháp tu hành chứng quả của Ngài là phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, là phương pháp dụng công của Ngài. Cái ý nghĩa này chúng ta ở phần trước cũng đã nói rồi. phản chiếu như thế nào? Chiếu là dùng chân tâm. Chân tâm là chiếu. Các vị phải biết, vọng tâm là tư tưởng. Bạn thử nghĩ xem, đây là dùng vọng tâm. Tưởng là trong tâm đó đã sinh ra một cái tướng vọng, đã sinh ra một cái giả tướng. Tư là trong tâm có phân biệt. Có phân biệt là tư, có chấp trước là tưởng. Vừa nghĩ có chấp trước mới có tướng. Có phân biệt, bạn thấy cái vạch giới tuyến đó, chữ điền đó chính là vạch giới hạn. Cái giới hạn đó là phân biệt. Vừa có tâm phân biệt liền có giới hạn. Vừa có chấp trước trong tâm liền có tướng. Cho nên tư cùng tưởng là vọng tâm. Không dùng cái đó, dùng chiếu. Chiếu là chân tâm. Đem phân biệt vọng tưởng thấy đều bỏ sạch, thì tác dụng của cái tâm đó chính là chiếu. Cái chiếu này dạy bạn phản chiếu. Phản chiếu chính là không nên chiếu tướng, nên chiếu tánh. Cái này chính là phản văn, văn tự tánh. Hay nói cách khác, bạn nên quan sát thể tánh của tất cả vạn tượng, không nên đi chấp tướng. Cái này chính là minh tâm kiến tánh. Cho nên cái phản chiếu tự tánh này cùng minh tâm kiến tánh là cùng một ý nghĩa, cùng một cảnh giới. Nếu như không biết thì sao? Chúng ta liền dùng cái phương pháp khác là tịnh niệm tương kế. Tịnh niệm tương kế tuy không phải phản chiếu tự tánh, nếu như là một mực dụng công, tuyệt đối không thay đổi công phu đến một trình độ tương đối, thì một cách tự nhiên sẽ kiến tánh thôi, là vào cái cảnh giới này. Cho nên một câu Phật hiệu này cứ niệm mãi, niệm đến công phu thành khối, sau đó nâng lên đến sự nhất tâm bất loạn, sau đó nâng lên đến lý nhất tâm bất loạn, chính là cái cảnh giới này. Phương pháp khác nhau, công phu dùng đắc lực rồi thì cảnh giới như nhau. Nãy đắc khai kiến địa. Chữ khai kiến địa này chính là đại triệt đại ngộ. Chúng ta bình thường nói là khai ngộ rồi. Trong kinh Liễu Nghĩa, nghĩa thú rất sâu. Tướng của khai ngộ là gì vậy? Cái kinh nhất thừa, kinh đại thừa này vừa tiếp xúc liền thông đạt, liền sáng tỏ ngay. Đó là khai ngộ rồi. Chúng ta ngày nay không ngộ. Tại vì sao không ngộ vậy? Có chướng ngại rồi. Cái gì là chướng ngại vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là lời Thế Tôn nói trong kinh Hoa Nghiêm. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Trí huệ bát nhã thầm thâm của Như Lai. Tất cả chúng sanh đều có. Đức tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chúng ta vốn dĩ là như vậy, không phải hiện ra cái tướng xấu xí khó coi như hiện nay. Tướng mạo chúng ta đều đẹp, đều có báo thân giống như Phật. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Hảo tướng của chúng ta chạy đi đâu rồi? Trí huệ của chúng ta chạy đi đâu rồi vậy? Phật nói rồi, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Đây là Phật chỉ một câu là nói rõ rồi. Chúng ta là bị vọng tưởng chấp trước hại rồi. Thân hiện tiền, tướng hiện tiền, từ đâu mà có vậy? Là vọng tưởng chấp trước biến hiện ra. Đâu thể có tướng hảo được chứ. Tướng của Phật Bồ Tát tại vì sao viên mãn như vậy? Họ không có vọng tưởng, không có chấp trước. Họ là ở trong tự tánh vốn dĩ hiện ra cái tướng đó, tướng hảo vốn có. Tướng vốn có viên mãn. Cho nên Phật ở chỗ này nói lời chân thật với chúng ta. Nhất định phải lìa vọng tưởng chấp trước. Ở ngay trong đời sống thường ngày mà làm. Có lẽ có người muốn hỏi, Ở trong đời sống thường ngày, nếu tôi lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết rồi, vậy là không nói chuyện nữa, thế thì chẳng phải biến thành câm rồi sao? Lìa tướng danh tự rồi, người ta hỏi tôi cái này gọi là gì? Không biết. Nó không có danh tự, vậy có được không? Học Phật kiểu như vậy, xin thưa với các vị, là không khai trí huệ. Đây là ngốc rồi, biến thành con mọt ngốc của Phật rồi. Đọc sách biến thành con mọt sách rồi, học Phật đã biến thành con mọt ngốc của Phật rồi. Bạn hoàn toàn hiểu sai ý của Kinh Kim Cang rồi. Phật dạy chúng ta lìa là lìa ở trong tâm. Ở trong tâm không nên chấp trước, nói đăng không có sao cả. Danh tự ngôn thuyết chúng ta cần dùng nó, cần dùng mà không được chấp trước. Phải biết đó là giả danh, giả tướng. Nó không cản trở sự. Cản trở sự là gì vậy? Chấp trước. Cho nên phần gì chúng ta lìa tất cả tướng. Cái này người học qua duy thức, tôi giảng thì tương đối dễ hơn. Người học qua duy thức hiểu. Chúng ta hiện tiền với tướng cảnh giới bên ngoài là tướng phần bản chất của A Lại Gia Thức. Cái này là không thể lìa. Phật không dạy chúng ta lìa cái này. Phật dạy chúng ta là lìa cái gì vậy? Lìa mạt na, ý thức, tiền ngũ thức, tướng phần của tâm, tâm sở. Những thứ này không thể chấp nhận. Cái thứ này quyết định là thứ hại người. Chính là ở trong tâm bạn chấp trước cái tướng phần đó. Cần lìa cái tướng này. Tướng bản chất trong A Lại Gia Thức, nói lời thành thật, cái đó không liên quan gì. Chỉ sợ cái này của bạn là tướng phần của tâm. Tâm sợ cái thứ này rất đáng sợ. Chúng ta nói lại rõ ràng một chút. Bên ngoài cái tướng cảnh giới này, chúng ta thật sự có thể nhìn thấy không? Thật sự tiếp xúc được sao? Không có. Vĩnh viễn không thể tiếp xúc được. Tay chúng ta cầm được cái này, đây không phải thật sự cầm được. Nếu khi bạn cho rằng thật sự cầm được là bạn mê rồi. Chúng ta cái thân thể này là một bộ máy. Ngã ở chỗ nào vậy? Ở bên trong điều khiển cái bộ máy này. Chúng ta nắm được sao? Là giống như chúng ta điều khiển cái xe múc vậy. Múc bùn ở trên ngoài vậy. Từng ki múc lên. Có phải là tay của chính họ múc hay không? Không phải. Họ lợi dụng cánh tay cơ giới để múc. Chúng ta cái thân thể này là cơ giới. Cho nên ngã tuyệt đối không thể trực tiếp nhìn thấy. Tiếp xúc được cảnh giới bên ngoài. Mắt chúng ta nhìn cái hoa này. Có phải bạn thật sự nhìn thấy hay không? Không phải là cái hoa này. Đây là tướng bản chất. Con mắt này của chúng ta giống như cái máy chụp hình vậy. Khi ở trong nhãn căn đem cái cảnh tượng này ánh xạ vào bên trong, khi cái tướng bên trong đó cùng với tướng bên ngoài này giống nhau, là giống như phim âm bản của máy chụp ảnh vậy. Mắt ý thức chúng ta thấy là thấy cái tướng âm bản đó. Không có duyên được tướng bên ngoài. Duy thức học của nhà Phật là ngành tâm lý học vô cùng thú vị. Nói cho bạn biết, chúng ta quả thật sự là không có tiếp xúc được cảnh giới bên ngoài. Người nào có thể thật sự tiếp xúc được cảnh giới bên ngoài? Chính là nói từ cái máy móc này của bạn, từ trong cái xe này bước ra rồi. Tiếp xúc cảnh giới bên ngoài là ai? Bồ Tát Bát Địa. Bồ Tát Bát Địa mới có năng lực thật sự lìa khỏi rồi. Chúng ta bình thường là giống như lái cái xe vậy. Ở trong xe chưa có ra ngoài, nhìn thấy cảnh giới bên ngoài, cái thấy đã cách một lớp kiến, không phải thấy trực tiếp. Nắm đồ vật bên ngoài dùng máy móc, dùng tay để nắm, chứ không phải mình. Đây là nói với bạn chân tướng. Cái này không thể nói nhiều nữa, càng nói càng mơ hồ. Rất vô cùng thú vị. Nếu bạn hiểu thì Phật Pháp thật sự thú vị. Cho nên quả thật sự là bản thân bạn cho rằng tiếp xúc được cảnh giới bên ngoài đó, đó là hiểu lầm. Đó gọi là mê hoặc điên đảo. Cho nên làm theo lời Phật nói không sai. Đây là thật sự khai trí huệ cho bạn. Nhân chi học đạo, thiển thâm thứ đệ, ti hào miễn cưỡng bất đắc. Cái này phải nhớ kỹ. Chúng ta học làm sao cảm thấy rất vui sướng, rất tự tại. Không được mảy may miễn cưỡng. Thời tiết nhân duyên cũng không được mảy may miễn cưỡng. Thời tiết là thời gian. Ở một giai đoạn nào thì tu học pháp môn nào cũng là điều nhất định, cũng không được miễn cưỡng. Miễn cưỡng thì chắc chắn là không có kết quả, không thể thành tựu. Cho nên nhất định phải biết căn tánh của mình, năng lực của mình, hoàn cảnh thực tế mà mình đang ở, nhu cầu của mình, nhu cầu của đại chúng, cần khảo lượng rõ ràng. Sau đó chúng ta lựa chọn pháp môn là dễ dàng. Không phải nói kinh này hay tôi phải học nó, có năng lực học hay không vậy? Cái pháp môn này hay, tôi muốn tu, có năng lực tu hay không vậy? Khi tôi mới học Phật, rất nhiều người nói với tôi thiền hay, mật hay. Tôi tiếp xúc liền làm là hay thật. Đến cuối cùng suy nghĩ không có năng lực tu, liền đem nó bỏ sạch hết. Thí dụ thiền, thiền phải tu đắc định, nó không cần nói khai ngộ, chỉ nói đắc thiền định. Sơ thiền là cấp thấp nhất ở trong thiền định rồi. Dục phải lìa, tài sắc danh thực thùy, đây gọi là ngũ dục. Lìa không phải lìa cảnh giới bên ngoài, mà lìa trong tâm. Tài sắc danh thực thùy thật sự đều không động tâm nữa, thật sự ở trong tâm như chẳng có việc gì, vì mới có thể đạt đến sơ thiền. Tôi làm thử thấy không làm được. Ở trong tâm vẫn còn, trên sự có thể lìa, trong tâm lìa không nổi, cái tâm động niệm vẫn còn, mới biết cái sự việc này quá khó, quá khó. Không phải giả bộ, làm bộ xếp bằng diện bích, cái đó tôi không có thể làm được. Tôi trước đây đã từng ngồi 4 giờ bất động. Tôi đây là ngồi kiết già, ngồi được 4 giờ diện bích. Ở trong tâm vẫn còn động tâm, vẫn còn động ý nghĩ, mới biết cái này khó. Ở trong tâm ý nghĩ không dứt, bằng cái định đó tu tốt đi nữa cũng là định dục giới. Trời sơ thiền không có phận, cho nên cái này mới biết không được. Tự mình thấy vô phương, cái pháp môn đó không cách gì tu được. Ở trong pháp mật, tam mật tương ưng, cái thần chú đó dài như vậy, rất khó niệm. Và chúng tôi lại có một tập khí, luôn luôn thích mọi thứ hiểu rõ ràng, mật chú lại không giảng, lại cứ niệm như vậy, lại không hiểu ý nghĩa. Cái hứng thú này là không cao rồi, cho nên mới biết không dễ dàng. Huống hồ cảnh giới của mật là thật sự cao. Vì thầy đầu tiên của tôi là Đại sư Chương Gia. Tuy tôi không có học pháp môn mật với thầy, nhưng mà những tri thức ở trong mật giáo đó tôi biết rất nhiều. Tôi biết cái đó tương đối không dễ dàng. Cái đó không phải người bình thường có thể học thành công được. Cho nên sau đó lại xem qua khắp nơi, và chỉ còn cái niệm Phật này là tin cậy được, còn có phần nắm chắc, có thể mang theo nghiệp giảng sanh. Cái này còn được. Ngoài cái pháp môn này ra không còn đường nào dễ đi. Đây là sự thật. Một lòng một dạ thật thà niệm Phật, cho nên phải biết thứ lớp sâu cạn, không được miễn cưỡng. Thời tiết nhân duyên cũng không được miễn cưỡng. Sau đó tâm của bạn tự nhiên sẽ định ngay, tự nhiên sẽ thanh tịnh ngay. Phát đầy bi tâm giả, diệt phục tánh cấp bất đắc. Có một số người tánh tình rất dội, hy vọng thành tựu nhanh chóng. Cái đó là rất khó. Thời tiết nhân duyên chưa đến, cứ từ từ đợi. Không được phép sốt ruột. Việc tốt từ xưa đã có nói, việc tốt lắm trong gai, đâu có thành tựu dễ dàng như vậy được chứ. Thành tựu mọi việc tốt, ở chỗ này nói thời tiết nhân duyên không thể miễn cưỡng. Cái thứ nhất là phước báo của mình hiện tiền rồi. Cái thứ hai là chúng sanh có phước thì cái việc tốt này mới có thể thành tựu. Phước báo của mình hiện tiền mà chúng sanh không có phước thì cái việc này không thể làm. Thí dụ nói bản thân chúng ta có phước báo, phước báo hiện tiền rồi, ta muốn làm một việc tốt, xây một đạo tràng ở nơi này, mời pháp sư đến hoằng pháp lời sanh là sự việc tốt. Học trưởng giả Tu Đạt Đa, xây dựng kỳ thọ cấp cô độc, kết quả pháp sư mời đến không được mấy ngày, hàng ngày cứ đấu tranh trên đoạt tài sản trong chùa, thế chẳng phải tiêu rồi sao? Việc tốt đã biến thành việc xấu rồi. Phước báo của chúng sanh không hiện tiền, cho nên cần phải rất nhiều nhân duyên tụ hợp lại thì cái việc tốt đó mới thật sự thành tựu. Không dễ dàng. Tất cả các phương diện, nếu có một phương diện không thành tựu liền có khiếm khuyết, liền có nuối tiếc. Cho nên đây là cần có trí huệ. Không có trí huệ quan sát, cái này nếu không có đầu óc bình tĩnh thì quá khó, quá khó rồi. Kinh Kim Cang Bát Nhã chính là vậy. Chúng ta có năng lực quan sát, có năng lực lựa chọn. Chỉ cơ giáo tất tu tương khấu cố, chính là điều tôi vừa rồi mới nói. Giáo là giáo hóa, cơ là căn cơ của chúng sanh chín mùi, thì pháp duyên mới thù thắng.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.